trí thể thao.
Ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Moscow, đội tuyển Pháp đăng quang ngôi vô địch bóng đá thế giới đúng 20 năm sau thế hệ cha anh họ lần đầu có được danh hiệu cao quý đó trên sân nhà năm 1998. Les Bleus của 2018 là một đội bóng duy nhất bất bại ở World Cup kỳ này. Với đội hình thi đấu cả giải chỉ có 2 cầu thủ chơi trong nước, Pháp còn là một trong 2 đội bóng trẻ nhất trong số 32 đội tuyển có mặt tại Nga. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vừa làm nên bản anh hùng ca cho nước Nga là một thế hệ cầu thủ vàng mới của bóng đá Pháp. Lịch sử bóng đá Pháp đã từng lưu danh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng xuất chúng trên đấu trường quốc tế mang về vinh quang cho đất nước. Lần này, để bước lên mục cao nhất của làng bóng tròn thế giới, nhà vô địch thế giới của năm 1998, Didier Deschamps đã xây dựng được một tập thể cầu thủ vàng đúng với cả nghĩa đèn lẫn nghĩa bóng. Thế hệ các nhà vô địch thế giới 2018 lần này có nét đặc thù gì? Đội tuyển áo lam của ngày hôm nay có gì khác so với thế hệ vàng cha anh của Platini ở Euro 1982 từng gây họa cả thế giới với lối chơi hào hoa, hay của Zinedine Zidane giành cúp vàng thế giới 1998? Trong dương chiến thắng của đội tuyển Pháp cùng với chuyên gia Trần Văn Vui, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một thế hệ cầu thủ tài năng trẻ nhưng tỏ ra rất bản lĩnh và cũng không hề thiếu kinh nghiệm trận mạng. Xin trân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui. Thưa ông, đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp đã đăng quang ngôi vô địch thế giới năm 2018 được một tuần rồi. Nhưng cho đến lúc này thì dư luận thể thao Pháp vẫn chưa thôi nói về một thế hệ cầu thủ vàng. Vâng, nên nhớ là nước Pháp đã từng có 3 thế hệ cầu thủ gọi là vàng. Như người ta vẫn nhắc đến là 1958 của Raymond Kopa, rồi đến 1982 với Platini, 1998 thì có Zidane. Thưa ông có thể phân tích điều đặc trưng nào của thế hệ cầu thủ vàng 2018 của bóng đá Pháp?
Chúng ta thấy đội tuyển Pháp ở vào các thời kỳ khác nhau đó, thì họ đều có những cái thế hệ cầu thủ vàng mà chúng ta nói. Nhưng mà có lẽ cái thế hệ những cầu thủ mà gây ấn tượng nhiều nhất, tức là những cầu thủ giành được chức vô địch của cái giải vô địch thế giới, thì thế hệ vàng năm 98 và thế hệ vàng của 2018 là cái thế hệ vàng mà nổi bật nhất. Cái thời kỳ trước thì là những cái tên tuổi đó cũng mang lại những vinh quang cho bóng đá Pháp, tuy nhiên chưa đạt được cái đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Cái nét đặc trưng nhất của cái thế hệ vàng năm 98 mà khi Pháp là chủ nhà đó, thì cho tới bây giờ ở trên bảng vàng họ vẫn là những cầu thủ giữ nhiều kỷ lục nhất của đội tuyển Pháp. Kỷ lục chơi nhiều trận nhất cho đội tuyển thì vẫn là Lille Thuram, rồi Thierry Henry, rồi Marcel Desailly, hay là Zidane, hay là Vieira, hay Deschamps, Blanc, Le Garoux. Còn những người ghi bàn nhiều nhất cũng là Thierry Henry, hay David Trezeguet, hay là Zidane, Jacques. Thì rõ ràng cái thế hệ vàng đó làm tạo một cái ấn tượng rất là lớn trong cái nền bóng đá của Pháp thời kỳ gần đây. Cái thế hệ vàng của năm 98 đó là một cái đội tuyển được cấu tạo gồm có nhiều cầu thủ cũng tương đối lớn tuổi và đã chín mùi ở các cái sân cỏ của châu Âu. Còn nhiều cầu thủ chơi hay trong cái tổ chức phòng ngự cũng như tấn công. Và trong đó đó thì họ có 10 cầu thủ trên 23 cầu thủ là chơi cho các câu lạc bộ của Pháp. Nhưng mà đội hình chính thì vẫn là các cầu thủ thành danh ở các câu lạc bộ nước ngoài. Còn thế hệ vàng của 2018 thì chúng ta thấy cái đặc trưng cơ bản thứ nhất là tuổi đời của các cầu thủ này là thuộc dạng trẻ nhất, nằm trong các cái đội tuyển trẻ nhất của thế giới trong kỳ này. Và họ là một cái đội tuyển mà được cấu tạo bởi nhiều cầu thủ chơi ở những câu lạc bộ lớn của thế giới, và độ tuổi mà nó trẻ như vậy thì phải nói là cái tiềm năng rất lớn. Thì cái đặc trưng của đội tuyển Pháp mà tôi có ghi nhận là đội tuyển Pháp mà khi bước vào giải thì họ đã có cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng cao nhất trong số 32 đội, tức là chúng ta gọi là đội tuyển Pháp là đội tuyển bạc tỷ, có cái giá trị tổng số 23 cầu thủ trong đội tuyển là 1,07 tỷ euro cho 23 cầu thủ và có tuổi đời là 26,1, gần như trẻ nhất chỉ sau của Nigeria, tức là 26 thôi. Và khi mà giành được cái chức vô địch thì cái giá trị cầu thủ tăng lên là 1,2 tỷ và họ có 11 cầu thủ phần lớn là trong đội hình chính tăng giá. Trong đó đặc biệt tức là Mbappé đứng vào cái top 5, tức là đến có giá trị chuyển nhượng hiện tại ngang với là Mohamed Salah, tức là 150 triệu bảng, tức là chỉ sau Messi với Neymar đó. Như vậy thì tức là các cái nhà vô địch của cái kỳ World Cup kỳ này của Pháp hứa hẹn cho thấy ít nhất họ có thể chơi cho cái kỳ Euro 2020, thậm chí cho cái World Cup của 2022 ở Qatar.
Có một điều đáng chú ý nữa là trong đội hình đội tuyển Pháp ở World Cup 2018 lần này thì chỉ có 14 cầu thủ được tung vào sân thi đấu. và 14 cầu thủ đó chơi ở 12 câu lạc bộ khác nhau của châu Âu và chỉ có 2 cầu thủ chơi ở trong nước. Vâng, điều này nó có nói đến điều gì cho cái thành công của đội tuyển Pháp ở 2018 lần này không thưa ông?
Các cầu thủ của Pháp, cái việc mà họ chơi ở nhiều câu lạc bộ nước ngoài nó là một cái thành tựu, bởi vì chúng ta vẫn biết rằng là tuy là ở giải của Pháp Ligue 1 thì được đầu tư cũng khá nhiều trong cái thời gian gần đây, nhưng mà cũng không phải là đầu tư cho tất cả các câu lạc bộ nó đều đặn như là ở Premier League hay là La Liga hay là Bundesliga hay Serie A, mà chỉ có một số câu lạc bộ nổi bật thôi, ví dụ như Paris Saint-Germain hay là Monaco. Còn các câu lạc bộ khác cũng có những cái tên tuổi rất là lâu đời, ví dụ Olympique Marseille hay là Olympique Lyon, thì thật ra thì cũng quanh quẩn ở trong các cầu thủ Pháp và những cầu thủ mà quay trở về Pháp hoặc các cầu thủ mà ít thuộc tên tuổi hơn. Do đó cho nên các cầu thủ của Pháp mà có những tên tuổi lớn ấy, thì họ phải ra chơi ở những cái câu lạc bộ nước ngoài. Sở dĩ chơi ở các câu lạc bộ khác nhau ở những cái giải lớn đó là bởi vì họ thực sự là những tài năng. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là bóng đá của Pháp đã đào tạo rất tốt và đồng thời họ cũng có một cái sự kế thừa rất là mạnh mẽ. Và chính cái việc mà họ chơi ở các câu lạc bộ nước ngoài nhiều như vậy đó, nó làm cho cái đội tuyển của Pháp có một cái sự vận hành về mặt chiến thuật nó khá là nhuần nhuyễn bởi cái thói quen ở các câu lạc bộ này. Điều đó cũng đã thể hiện trong cái kỳ World Cup này, tức là cái cách chơi của đội tuyển Pháp rất là linh hoạt và cũng rất là uyển chuyển với các cầu thủ tuy tuổi có thể còn trẻ nhưng mà rất kinh nghiệm khi họ chơi ở các câu lạc bộ lớn của thế giới.
Chỉ có 14 cầu thủ chơi ở 7 trận của World Cup, 7 trận đó là 7 trận bất bại.
Cái điều đó cho chúng ta thấy việc Didier Deschamps đã biết cách để mà lựa chọn một cái đội hình với tính chất tức là ổn định và chơi chặt chẽ trong tổ chức phòng ngự cũng như tổ chức tấn công. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là các cầu thủ mà được lựa chọn á, họ cũng dồi dào thể lực và đảm bảo rằng khi chơi cũng tránh được những cái lỗi và không mất quân. Các cái vị trí mà có dự bị ở vào những cái thời điểm nhất định được tung vào thì vẫn làm được cái nhiệm vụ, và thậm chí là đặc biệt là cái trận chung kết á, cho chúng ta thấy cái sự thay người của Didier Deschamps đã mang lại cái hiệu quả rất tốt. Thì tôi cho rằng đó chính là những cái mà mang lại cái thành công của đội tuyển Pháp.
Vâng ạ, người ta thường gắn tên những cái thế hệ cầu thủ vô địch với cả một ngôi sao. Lần này Pháp có lẽ là cũng khó có thể gắn được với ai. Thế hệ vàng của Griezmann, của Mbappe, của Pogba hay của ai theo ông?
Tôi cho rằng nói là thế hệ vàng của Didier Deschamps thì có lẽ là dễ để người ta hiểu cái thế hệ do Didier Deschamps tạo nên. Ông đã xây dựng một cái trục tấn công mà chung quanh đó, đó là với những cái sự dẫn dắt và kết hợp của những thí dụ, nếu mà cái người được chọn mà chơi hay ở trong cái đội này liên tục có thể tạo được cái ảnh hưởng lớn đó, chính là Griezmann. Người tạo cảm hứng nhiều và có thể tạo nên chiến thắng là Mbappe, còn người tạo niềm tin cho đội là Kanté. Cho nên nếu chúng ta nói rằng là một cầu thủ nào là thủ lĩnh của toàn bộ đội thì không có, nhưng có thể kể tên ba cầu thủ đó cộng với lại một cái vị trí cũng cần mẫn và biết cách tỏa sáng là Pogba. Và có những cái vị trí tuy không phải là quyết định nhưng mà cũng đã có những cái trận đấu là chính anh ta lại là cái người mà giải quyết vấn đề, đó là thủ môn Lloris. Rõ ràng rằng nếu chúng ta kể được nhiều cái tên như điều đó đó thì cho thấy rằng là cái thế hệ đó không phải là thế hệ của một cầu thủ nào là thủ lĩnh, mà đó là thế hệ vàng của Didier Deschamps.
Dạ vâng, nói về huấn luyện viên Didier Deschamps, thưa ông, người ta phàn nàn về cái là ông không tạo ra được một cái phong cách nào riêng cho bóng đá Pháp.
Deschamps đã phải xây dựng một cái đội hình mà chúng ta thấy là nó thiếu sự hoa mỹ nhưng mà nó chắc chắn. Thì cái lối chơi của Deschamps, cái lối chơi đó, cái lối chơi chắc chắn, cái lối chơi mà chúng ta nói là cái sự ổn định đó, chính nhờ cái cách đó mà giành được cái chức vô địch. Chứ nếu mà chơi hoa mỹ thì có khi là cũng như là Brazil hay là Argentina hay là Tây Ban Nha. Tôi nghĩ rằng là bóng đá hiện đại ngày nay đó thì cái ăn chắc mặt bền đôi khi nó cũng là một trong những cái đặc trưng. Và đó chính là đặc trưng của Didier Deschamps, chứ dạ, không phải là không có.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi ạ.